tàng 300 năm. Phật bỏ anh em quay thành quang minh, hồi nãy nói về quốc độ phải không, nó bây giờ nói về quang minh. Quang minh tức là nó là cái, nó là một cái biểu tượng của cái bát trí bát nhã, trí độ xanh. Quay thành quang minh của A Di Đà Phật tối tôn đệ nhất, tức là gọi là tôn quý và tối, tức là cùng cực, không có ai hơn được. Thì nãy mình học rồi, chư Phật về bát nhã trí đều giống nhau, nên quang minh chư Phật thực sự á, quang minh chư Phật á thì đều có thể giống nhau hết á, có thể lợi Lạc Lạc cũng sanh được hết trơn á. Nhưng mà đặc biệt á, ngài A Di Đà Phật là muốn cho lợi Lạc lớn, thành ra ngài phát nguyện là khi mà thành Phật á, hay là cái thường quang của ngài đó, lúc nào quang của ngài là cũng chiếu soi hết thập phương thế giới, chiếu qua hết lục đạo. Còn các Phật khác á, vì tạo thành quốc độ để lợi Lạc chúng sanh trong quốc độ đó, nên mỗi Phật khác thì có đều có cái phát nguyện riêng. Có người Hạnh Thích Ca nói là quang minh tôi là một tầm, cái Phật khác thì quang minh của tôi là chiếu lên được tới cõi trời tài sắc. Thì có những cái chỗ Phật đó hát là nói quang minh của tôi chiếu được ra một tiểu thiên thế giới, quang minh đại khái vậy đó. Hay là tại vì quốc độ của ngài cư ngụ, chúng sanh nghiệp của cõi đó, mà Phật mới tùy cái phát nguyện để mà ngài chọn cái hào quang. Chứ thực sự ra trên cái bạc nhạc trí chư Phật đều ngang nhau, nên cái khả năng mà phóng quang thập phương chư Phật nào cũng có thể làm hết trơn á. Nhưng mà về thường quang thì khác, cái này nhắc lại thôi. Còn nếu mà đi Phật Di Đà thì muốn lợi Lạc đó là thường xuyên và liên tục cho tất cả chúng sanh, nên ngài phát nguyện là cái thường quang của ngài đó là không cần phải lúc phóng quang, là lúc nào cũng đi hết thập phương thế giới, đi suốt hết lục đạo chúng sanh, tức là địa ngục vẫn chiếu tới. Còn cái quang minh của Phật Thích Ca Mâu Ni á không có chiếu tới địa ngục, có tầm mà. Nhưng mà ngài tiếp kinh gì chẳng hạn gì địa ngục á, thì ngài phóng quang tới địa ngục, thì cái đó là để sai biệt gì thôi. Chứ thực sự ra là cái khả năng chư Phật thì nó đều có thể diễn quang minh khắp mười phương. Vì cái thường quang của A Di Đà đó thì lúc nào cũng hiển quang minh khắp mười phương, nên gọi là tối tôn, rất là đặc biệt hơn các Phật khác. Vì thường quang Phật khác thì khác, thập phương chư Phật chẳng bằng nổi, tức là bình thường á chẳng bằng nổi, chiếu khắp cái thường quang, cái quang minh này nó là chiếu khắp hằng hà cõi Phật trong phương đông, trong các phương nam, phương tây, phương bắc, bốn góc trên dưới cũng giống như thế, tức là chiếu được mười phương mà hằng hà xa cõi. Diên quang từ trên đảnh ngài quá ra, thì hoặc là chiếu xa 1, 2, 3 do từng, hoặc là trăm ngàn dạng ức do từng. Quang minh của chư Phật hoặc chiếu thấu 1, 2 cõi Phật, hoặc chiếu trăm ngàn cõi Phật. Chỉ mình quang minh của A-di-đà Phật chiếu trọn vô lượng, vô biên, vô số cõi Phật. Cái này nãy mình nói rồi đó. Thành ra nó gọi là tối tôn độc nhất là gì đó. Quang minh của chư Phật chiếu xa hay là gần gốm là do trong đời trước khi cầu đạo đã phát nguyện. Đó là thực sự là cái quang minh chư Phật á, bát nhã thì bằng, đúng là quang minh phải bằng, nhưng mà vì cái lời nguyện có sai khác, nên cái quang minh á, theo cái lời nguyện đó mà nó ứng hiện để mà nhằm cái lợi lạc trong quốc độ đó thôi. Đã phát nguyện được công đức lớn hay nhỏ sai khác, đến khi thành Phật mỗi vị tự đạt được, tự tại thành tựu chẳng thể tính trước. Quang minh của Phật A-di-đà tốt lành, vượt trội ánh sáng của mặt trời, mặt trăng ngàn ức vạn lần, là tôn quý nhất trong các quang minh, là vua của các đức Phật. Thì cái này là thường Phật á, tâm mình đẳng thôi, nhưng mà thường thường là muốn cho mình quy hướng về cõi Phật cho gì là thành ra tán thán. Ở đây á thì ngài tán là tán thán cái thường quang, chứ ngài không phải tán thán là quang minh của đức. Tại vì thường quang của đức Phật thì có khác, thường quang là ánh sáng lúc nào nó cũng vậy đó. Anh nghĩ bình thường, ngay như bình thường á, bình thường tôi có ánh sáng như thế này, ánh sáng đó tôi ngủ nó cũng vậy, tôi thức cũng vậy, mà tôi là lúc nào nó cũng có. Còn phóng quang thì mình dụng thần thông nó mới hiện ra. Càng như cái thường quang của Đức Phật Di Đà, tôi nói chỉ có một tầm tay vậy nè, lúc nào ta nhìn cũng thấy có một dòng ánh sáng, một tầm tay như đây nè, lúc ngủ cũng có, là thường quang lúc nào cũng vậy. Đó là do cái nguyện lực sanh công gọi đó, muốn sanh thường quang như vậy thôi. Còn cái trí ất nhã đó, bằng cái tấn không thì có thể là cái trí ất nhã đó nó bao khắp mười phương mà. Thành cái quang minh mà lúc này phóng á, Thích Ca Mâu Ni cũng có thể phóng mười phương được, nhưng mà ngày khi nào cần thì ngày mới phóng ra. Nhưng mà riêng về Phật A Di Đà, cái thường quan của ngài nó là khắp thập mười phương, vì cái bản nguyện ngài là lúc nào cũng muốn độ sanh, lúc nào cũng muốn là mười phương chúng sanh nhận được hào quang của ngài, được lợi lạc. Thành ra thường quan của ngài đó là khắp mười phương. Trong khi chư Phật khác là thường quan có lúc thì một cổ Phật, lúc thì hai cổ Phật, lúc thì một tầm. Thành ra đây là nói là cái sự tối tôn vì cái thường quan, chứ không phải là nói là Phật A Di Đà đặc biệt có hào quang là hơn hẳn cái Phật khác. Phật khác có, nếu mà muốn phóng quang giống như Đà thì phóng được, tại vì cái hào quang với Phật là bình đẳng nhau, thì Phật cùng bát nhã trí thì bình đẳng với nhau, nên cái bát nhã trí nó hiện hào quang, thấy không?
ha, thì ở đây mình nói cho biệt thôi, mình cho rõ để mình học về, khi mình học về Phật á thì Phật á là nó bình đẳng với nhau, nó không sai biệt. Nhưng ở đây có sai biệt là sai biệt gì? Cái nguyên lực độ sanh. Mà khi mà sai biệt bằng thượng sanh á thì hiện thân tướng khác, hào quang khác, pháp hiệu khác, vân vân á, vì sai biệt độ sanh nên nó thể hiện những cái khác để mà nó ứng dụng vào cái độ sanh, nó được hữu hiệu trong cái phương diện của mình nghĩ. Thì ở đây là hình thức là nói về hào quang của Đức Phật A Di Đà, tại vì ngài dùng cái hào quang để độ sanh. Thì thành ra ngài phát nguyện cái hào quang của ngài nó có cái quy lực như vậy đó, thành ra đối với ngài đó cái hào quang của Phật này nó gọi là tối tôn đệ nhất. Giờ tới tạng 367. 367 là nó nói về cái năng lực độ sanh bằng hào quang của Phật A Di Đà nè. Do đó vô lượng thọ Phật cũng có hiệu là vô lượng quang Phật, cũng có hiệu là vô biên quang Phật, vô ngại quang Phật, vô đẳng quang Phật, trí huệ quang Phật, thường chiếu quang Phật, thanh tịnh quang Phật, quang hỷ quang Phật, giải thoát quang Phật, an ổn quang Phật, siêu nhiệt quyền quang Phật và bất tư nghị quang Phật. Thì đây là 12 cái danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Có kinh điển nói đây là cái 12 cái vị Phật quá khứ mà đã thọ ký Phật A Di Đà thành Phật. Nhưng mà có kinh điển thì nói đây là cái 12 cái danh hiệu riêng của ngài A Di Đà. À, thành ra quý vị mà tụng kinh á, à, thì nên tụng 12 danh hiệu này, lấy từ lại mình nên lấy lại 12 danh hiệu này. À, thì nó có cái năng lực là nó trợ mình cái pháp niệm Phật mình nó mạnh hơn nhiều. Thì chẳng hạn như trong này nó nói nè, trong này nó nói là con nhớ hàng ngày sa kiếp xưa có Phật xuất thế tên là Vô Lượng Quang, 12 vị Như Lai liên tục xuất hiện trong một kiếp, vị Phật Sa Rốt tên gọi là Siêu Nhật Nguyệt Quang, Đức Phật nói dạy con Phật Tam Muội. Thì nói là cái Vô Lượng Quang và những gì kia đều trong cái thế giới của ngài Vô Lượng Quang đó đã xuất hiện liên tục luôn, 12 vị Phật gì đó. Cái bài mà cái ngày Đàm Loan á, ngày Đàm Loan Pháp Sư đó, thì ổng có một cái bài để mà lễ 12 vị Phật này, thì trong này nó có vài câu thôi. Chẳng hạn như khi ngày là lễ về Vô Lượng Quang á, ngày lễ về Vô Quang thì ngài đọc cái câu là trí huệ quang minh chẳng thể lường, nên Phật hiệu là Vô Lượng Quang. Các tướng hữu lượng nhờ quang minh chiếu nên được hiểu, vì vậy con đảnh lễ chân thật minh. Một câu của ngài á, ngài đọc có mấy câu giải thích cái quang minh á, và xong rồi ai vậy nó con chí thành đảnh lễ cái Vô Lượng Quang này, tức là vô thật minh này. À, ngài có làm đủ hết 12 cái đó, ở trong này thì lâu lâu trích một câu của ngài chứ không mất đích hết, đủ 12 cái. Nhiều coi cái câu nào mà nó chú của Đàm Loan á, đọc ra thì mình thấy rằng là cái ngày giải thích rồi, đảnh lễ cái quang minh đó. Hàng cho vô biên Phật nè, giải thoát quang lưng không ngần mé, nên Phật hiệu là Vô Biên Quang, được quang chiếu soi lìa hữu vô, vì vậy con kính lễ bình đẳng giác. Nghe sau cái thì ngày có một cái câu gì đó, vì vậy con kính lễ bình đẳng giác. Còn ngày Đàm Loan có hiệu này như sau, vô ngại quang thì ngày có bài này: quang dân vô ngại như hư không, vì thế Phật lại có hiệu là Vô Ngại Quang, hết thải hữu ngại được quang minh nhường thắng, do đó con bảnh lễ nan tư nghị. Thì 12 danh hiệu đó ngài, quý vị đọc á, quý vị mà giỏi tiếng Tàu, quý vị mới tin rồi, Phật Đà mới đọc mấy câu này cảm động lắm. Đọc thấy ngày tán thán cái quang minh Đức Phật linh cuối cùng đột ra, rồi ngài cảm động trong đó ngài bảnh lễ. Thì 12 danh hiệu đó thì ngài có 12 cái bài, đọc xong cái bài vậy là ngài đảnh lễ một lễ. Cái này nó không thích hết, nó lộn lên mấy cái đoạn của Đàm Loan á, thường là ngài có tán xong là ngài lễ. Chẳng hạn như giải thoát quang á, thì Phật này ngài nói rằng là giải thoát quang thì Đàm Loan tán rằng Phật quang chiếu rực tột bậc nhất, nên Phật hiệu là Quang Diêm Vương, tam đồ tâm tối được quang minh khai mở, thì vậy đảnh lễ đứng đại ứng cúng là cái gì đó. Thì luôn luôn sau khi ngài tán không thôi đó, giờ nay nó còn đảnh lễ đó. Thì mấy cái bài đó nếu mà sau này quý vị có cơ hội đó, mà thấy cái ai mà có tài liệu, tôi thấy mấy cái nhật tụng lâu lâu cũng người ta cũng có dịch về cái bài Đàm Loan này nè, để dùng đảnh lễ 12 danh hiệu đó. Chứ không phải là đọc tên không, càng như Nam Mô Vô Ngại Quang Phật mình đọc không cũng được, mình đảnh lễ một cái cũng được. Nhưng mà nếu có cái bài tán á, thì mình được cái công đức tán tháng luôn, căn đức tán thác danh hiệu rồi công đức đảnh lễ luôn, thì cái công đức nó lớn. À, chẳng hạn như bây giờ vì siêu nhật của quang á, thì quang minh chiếu ngời vượt hẳn mặt trời mặt trăng, vì thế Phật hiệu siêu nhật quang. Tới đó là hết, nhưng mà sau đó cuối cùng nó cũng có cái câu là nay con xin đảnh lễ. Thì quý vị mà lâu lâu lật cái lịch lệ sẽ gặp cái bài tán này. Cái bài tán này nếu quý vị kết hợp để đảnh lễ Phật thì rất là lợi lạc. Ở trong này thì chú giải thì lâu lâu trích một câu của người này người kia chứ không trích hết. À, còn cái vấn đề mà cái cuối cùng á, bất tư nghị quan á, bất tư nghị quan thì Phật nói là cái bất tư nghị của đạo Phật của bên A Di Đà là như thế này, trong sách A Di Đà sau á. Một là công đức công đức pháp khí rộng lớn bất khả tư nghì. Hai là công đức thần thông biến hóa rộng khắp bất khả tư nghì, cũng như là biến thành chim, cây, cối, tiên vương diệu pháp vân 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 vậy đó. Ba là công đức tin nhận căn lành đời trước, như là tin nhận được pháp khó tin đời trước đã tu luyện căn lành bất khả tư nghì. Bốn là công đức quả báo không chi hơn được của Đức Phật A Di Đà đó, như là nghe danh liền được giảng sanh, liền được dự vào trong những số vị thượng thượng nhân, trụ vào địa vị bất thích chuyển, rốt ráo thành Phật vân vân, bất khả tư nghì. Hay là cái bất khả tư nghì của Cõi Cực Lạc nó còn có bốn cái gì đó, là chú thích trong trang 373 đó. Tại sao đại rác đại rác à, không có hết, tại vì ông chú giải đó, lâu lâu thì lâu trích một câu vậy đó, lâu trích một câu cho nên có những cái quan khác là trích những người khác. Nhưng mà bây giờ coi trong cái kinh mà nó về pháp tịnh độ tu á, tịnh độ lâu lâu tỉnh thọ sẽ gặp có những thầy thấy hay thì dịch ra để cho mình lễ đó. Trong này thì tôi thí dụ vài câu vậy cho có gì để ý gì thôi ha. Thì cái bất tư nghì đó ở Cõi Cực Lạc thì có gì nhớ là mấy cái bất tư nghì đó ha, để cho ai hỏi đó, thì mình có thể mình nói. Thì cái thành ra cái bảy cái niệu này nè, 12 cái niệu này nè, nếu gì thường lễ thường tán thì công đức nó vô lượng, giống như là mình lễ vô lượng thọ vậy đó. Nó là đi pháp tịnh độ á, thành ra sợ tâm hồi xưa có gì tụng kinh tịnh độ rồi đó, từng đường ta có cái bài lễ này nè, chứ đâu ai lễ cái bài sách Phật, thấy không? Thịnh tí ông pha đồng lâm vô lễ sách Phật là lễ chung, lễ mà khi mà bên mấy tịnh mấy kinh thường, còn bên tịnh độ là phải lễ luôn cái bộ tịnh độ cho nó xong. Tới bây giờ tới 374 sau khi nó tán kháng về cái hào quang, thành ra cái đức Phật này nó có ngài có cái phát nguyện là dùng hào quang hay độ xanh. Thành ra tôi nói gì đó, cái gì tu tịnh độ gì ráng luôn luôn á, cũng như tôi nói là tiểu phú mà cho tiền mình không chịu đưa tay lấy không được. Thành ra vậy cái nghiệp của vậy luôn luôn là nó che không có cho nhận hào quang đức Phật. Thành ra cái tâm của mình nó càng ngày càng tham càng si, nó không có cái gì nó làm nó vô để nó trung hòa cái nghiệp lực tham nhân si hết á, con đức Phật không có giàu được. Thành ra cái gì á, mà đi pháp tịnh độ luôn luôn là mình nghĩ á, mình nghĩ luôn luôn đức Phật luôn luôn phóng quang, và mình nằm trong hào quang của đức Phật, cái tâm mình được hào quang của đức Phật nó chiếu soi, cái tâm nó sáng, nó thanh tịnh, à, tất cả nghiệp quả thanh si gặp hào quang đó nó bị ném xuống và nó bị tiêu quá đi. Cũng như là cho tiền mình chấp nhận mình nhận á, cũng như mình tán hào quang nó nhập vô người, cái gì phải quán hoài thì tự nhiên thanh si nó diệt khỏi não ngay. Thành ra cái nó có năng lực, mà có một cái là mà gặp phóng quang mà mình không có cảm nhận được là cái nghiệp mình nó không cho. Như thành đó có gì phải quán, ví dụ vô đạo tràng ở đây phải quán liền là mình đạo đức Phật đang ở trên đạo tràng, nó phóng quang, mình đang nằm trong hào quang đó, tất cả chúng sanh trong nằm hào quang đó được lợi lạc lớn. Có gì quán gì thì có gì tự nhiên niệm Phật, cái tâm có gì cũng quan hỷ, tự nhiên có gì lễ Phật cũng quan hỷ, tu phải tự độ phải tu như vậy đó. Hãy dùng tư tưởng xem chút xíu, tại vì cái tư tưởng á nó mới mở cái tâm mình được, nó mở cái tâm mình để nhận được cái gì, không nhận cái gì. Hào quang Phật nó thuộc về tư tưởng, nó thuộc về cái trí, mình phải mở trí ra mình nhận. Còn cái Phật đưa tiền thì mình đưa tay nó nhận, Phật đưa cái gì mới nhận. Còn hào quang của Phật á là nó thuộc về vô tướng thì mình phải dùng cái tâm của mình nhận. Thành luôn luôn phải quán gì phải tập á, cái nội pháp tịnh độ nó dễ thân cận lắm, dễ gần lắm. Thì mình nếu nói chỉ dùng sử dụng vô đạo trường của mình á là tịnh độ, là mình tưởng Đức Phật đang ngồi trên cái đạo tràng á, trong đạo tràng đó là Đức tâm của Đức Phật, là trong toàn thân Đức Phật phóng hào quang ra trong cái đạo tràng trùm hào quang đó, mình chỉ nhận đạo tràng đó thôi. Còn nếu mà sau này mình tập mạnh cũng gọi là chúng sanh, thì lúc đó là Phật cái tâm to Phật trắng hồ quang đến mười phương, mình quán mình nhận chúng sanh mười phương nhận để công đức mình tăng lên, lúc đó thì cái tâm mình nó mạnh hơn, dễ quán hơn. Còn cái đầu mình cứ quán trong nguyên cái đầu tràng đó thôi, mình nằm trong cái hào quang đó, tiên mình quán mình thôi, rồi từ từ mình quán là tất cả những cái đạo hữu của mình nè, ngồi trong đạo tràng gồm các thầy đang tụng kinh, rồi các sư cô, rồi các những cái học tử ở đây đang nằm trong, rồi cảm cái tâm họ được hào quang chiếu soi, thân họ đều nhiều thành thanh quang minh hết. Mình quán vậy để cho họ đòi lợi lạc luôn. Nhưng mà lúc đầu họ không có quán, họ không có quán, nhưng mình quán hoài, nếu mà lực quán mình mạnh, tự nhiên là cái tâm họ sẽ cảm được cái đó. Thầy có gì phải tập hoài, tại vì năng cái bản nguyện của ngài là dồn trong năng lực hào quang nhiều lắm. Bởi vì ngài mới lấy danh hiệu là vô lượng quang, rồi trong ngoài cái niệm lượng quang là ngài còn 12 danh hiệu gì quang nữa. Mà cái thường quang của ngài là nó là tối thắng tối ưu, độc nhất vô nhị trong các hào quang của chư Phật, là chiếu sức mười phương, chiếu vô địa ngục luôn mà. Trong khi đạo quang của chư Phật không có chiếu tới địa ngục. Điên hào quang của ngài này chiếu địa ngục, mà chúng sanh địa ngục không có nhận được thôi, đạo nghiệp chúng sanh nó cản. Thành ra nếu mà chúng sanh địa ngục có lúc đó mà tự nhiên có lúc nào sực nhớ này, cái tâm mở ra nhận, thì đương nhiên là bao nhiêu cái nghiệp địa ngục nó mất. Bây giờ quang minh như vậy chiếu khắp hết thảy thế gian trong mười phương nè, đây là bản nguyện của ngài đặc biệt vậy đó, lúc nào cũng chiếu nha, chứ không cần phóng quang nha. Thành mình lúc nào cũng nằm trong hào quang hết. Thành không có cản, ngài đã phát nguyện rồi, ngài chiếu là mình đang nằm trong á, chứ ta có một cái là cái tâm mình nó cản, nó không cho nhẫn. Thành nói gì phải tập. Tập vậy đó, bây giờ tập vậy đó, cái niệm Phật thấy nó an vui lắm. Mình dính với Ngài, nhờ mình luôn luôn mình nghĩ trong hậu quan của Ngài, mình nằm trong sự hộ niệm bảo vệ của Ngài, tại cái tâm mình dính đó. Thành ra tập cái tâm nó rất là vui. Mà nhiều khi tôi không bán gì mà tôi niệm quên giờ luôn, không có nhớ, niệm hoài cũng không thấy mệt á. Tự nhiên phải có những cái gì khiến cho mình thân cận nó khác, mà tự nhiên mình đầu tiên mình phải quán riết, tôi nghĩ rồi nếu mà cái quán độ thành tựu chắc là nằm trong hậu quan thiệt rồi. Lúc đó mình mở ra mình thấy được Ngài đó. Thầm mình đã nằm trong hậu quan thiệt á, chứ không phải không, nhưng mà mình đã dùng cái tâm quán tưởng để mình cảm đó. Rồi sau đó lúc độ mình nó thành thục á, thành thục và tự nhiên mình sẽ thấy rõ ràng là thật đang phóng quang thật, mình đang kia đang tiếp xúc thiệt. Đây là bản nguyện của Ngài mà, chứ đâu phải mình quán không đâu. Tức là Ngài có đến nhưng mà không cảm nhận, nên mình phải quán tưởng để mình nhận. Rồi sau này cái quán tưởng, đâu quán tưởng thành thục á, thì hậu quan nó đến, tự nhiên mình cảm nhận được một cách dễ dàng. Thì lúc đó Ngài hiện đời mình sẽ cảm nhận được, tại vì lúc nào nó cũng chiếu mình. Quang minh như vậy chiếu khắp tất cả thế giới trong mười phương. Cái này cái pháp nhiệt là cái pháp tu á, pháp tu theo quang minh á. Có chúng sinh nào gặp được quang minh này thì cấu diệt. Cấu đây tức là nó tham sân si, ngã mạn nghi ngờ tà kiến, đó là những cấu thuộc về cái tâm về bản ngã của mình á. Hiện sanh. Hiện sanh tức là những cái pháp về bồ đề phận sanh, những cái pháp về bồ tát giới, cái pháp về bồ tát nó sanh, phát sanh để thành Phật. À, thành ra mình cứ bởi lạ lắm á, tôi cứ hỏi là quang minh là tôi ngồi tôi niệm tôi thấy mệt. Lạ vậy đó, mình đâu có đắc thiền khi gì mất gì đâu. Đắc thiền thì đương nhiên là không mệt rồi. Đắc thiền khi mà đắc thiền nó vô pháp không có mệt. Còn nếu bình thường mà không đắc thiền là mình vô hồi là cái tâm mình cái thứ đại mình nó chạy hồi là mình cảm thấy là ngồi là tê này kia đó thứ. Còn khi mà mình nằm nghỉ nằm quang minh nó không có mệt lắm. Thiện sanh thân ý nhu nhuyễn. Cái thân ý nhu nhuyễn á, khi mà cái thân mà tôi nói tình trạng này là tình trạng của người đắc thiền.